Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa-đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa thầy, ông Môi-se có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ? Đức Giêsu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chính như ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết chúa dậy, thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai. Khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với người, tất cả đều đang sống. Bây giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: Thưa thầy, thầy nói hay lắm. Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Mấy chị em ngồi. Thưa anh chị em, có lẽ một trong những cái thắc mắc lớn nhất mà mỗi người chúng ta ai cũng thắc mắc, đó là cuộc sống này rồi chết đi sẽ đi về đâu. Ai cũng thắc mắc là khi nào thì ta chết, chết rồi thì thế nào. Ai cũng muốn biết như thế nào. Nhưng thưa anh chị em, giữa hai thế giới, một là hạ giới, hai là thiên giới, trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của ta cũng khác đường lối của các ngươi bấy nhiêu, và chương trình của Thiên Chúa cũng khác chương trình của con người bấy nhiêu. Cho nên con người cứ dùng đầu óc của mình ở hạ giới mà đòi suy biết về thiên giới thì làm sao mà biết được. Cách sống ở hạ giới khác với cách sống trên thiên giới. Ngay cả trên hạ giới này mà cách sống của nước này cũng khác với cách sống của nước nọ. Mình chưa sang đó làm sao biết nó như thế nào. Mà muốn sống ở bên đó thì ta cũng phải thích nghi, ta gọi là nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc. Mình vào con sông nào đó thì phải tùy theo khúc sông đó, vào một nhà nào đó thì phải theo phong tục của nơi đó, nhà đó. Cho nên tôi ví dụ như thế này. Có những người cứ thắc mắc là không biết ở bên Mỹ đời sống họ như thế nào, không biết ở bên nước ngoài đời sống họ ra sao. Thì thưa anh chị em, muốn được sang bên đó thì ta phải tập có cách sống bên đó ngay từ bên này. Ví dụ ở khi mà tôi sang bên nước ngoài thì tôi thấy có những điểm nó khác với mình như thế này. Lên xe buýt họ không có người soát vé, nhưng mà tự mỗi người, nếu mình chưa mua vé thì lại chỗ bán vé mà mua. Còn nếu không thì ta có cái vé sẵn, cứ lên đó mình đút vào, nó quét cho một cái, rồi ngồi trên xe buýt, tới chỗ ông dừng lại thì đi xuống, chẳng có ai soát vé cả. Mà người ta đều được tự giác, tự ý thức hết. Còn mình không soát vé có mua không? Ngu gì mua. Cho nên là nó khác nhau như vậy. Rồi sang bên đó ngồi trên xe buýt là họ không có ăn ngồ ngoàm, họ cũng không có nói chuyện to tiếng. Mình xe buýt 72 từ chợ Bến Thành đi vào tới giao điểm Tin Mừng, trạm cuối là dưới xã Hiệp Phước kia, mà lúc nào tài xế cũng bảo xin nói nhỏ chút. Có khi ngay cả các bà nhà mình cũng vậy, mới đi lễ xong lên xe buýt đi về, ngồi dưới su mà rìa của mình chứng nhận thành quá úi sổ rồi tắt bà tắt bà tắt bà 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 nói liên tục mà nó to, nói chả còn có chịu để cho người khác người cần sự thanh lặng gì cả đó. Hoặc là tôi nhiều khi mình xấu hổ, mình quen chen rồi, cho nên đến cái chỗ mà mua vé hay đến bất cứ chỗ nào mua bán hàng ăn cũng vậy, đấy là người ta tự động người ta xếp hàng vào, không ai nói gì cả, cứ người đến sau là đứng sau, chứ không có chuyện người đến sau mà chen lên phía trước. Mà anh cứ ngồi xuống đi, mà chúng ta thấy được rằng đó anh em tiếp tục cái xấu vậy đi. Mình cứ đứng trước mặt người khác thì sao mà khá được. Mình ăn tưởng là ăn chung nồi, ngồi chung hướng, mà mình cứ đứng ở sau lưng mình cả bao nhiêu người cứ kệ, mình cứ giơ cái lưng nó bắt người ta ngó cái lưng của mình, có khó chịu không? Có khó chịu không? Đó, rất là khó chịu. Thế nên các anh chị em cũng cố gắng đến đây tập cái cách sống nước trời ngay từ bây giờ đi. Cách sống nước trời bây giờ là cách sống biết quan tâm đến người khác, cách sống mà biết tôn trọng người khác. Lên đó xe buýt thì nó nhỏ thôi, ăn thì đừng có ngồi ngoàm với xe buýt mà nhai có rấu rau rấu rồi đưa cả những cái thứ mà rất là thơm phức lên. Xe buýt thì nó máy lạnh, lệnh chúa tôi bà mà xây một trái sầu riêng lên thì lệnh chúa tôi thì có chết. Nói tôi là mít tố nữ nữa thì làm sao người ta chịu nổi. Ví dụ thế, thì giờ mình phải tập cái cách sống nước trời ngay từ ở trên trần gian này. Tôi mai mốt mình lên nước trời, Chúa bảo là trên đó người ta không có lấy vợ gả chồng, trên đó người ta không có chết nữa, và trên đó là cuộc sống bình an hạnh phúc. Cuộc sống bình an hạnh phúc là người ta biết nghĩ đến người khác, người ta biết quên mình, và người ta cảm thấy đấy là thiên đàng. Còn mình phải tập cái sống thì đang ngay từ bây giờ. Lên đặt tay cũng vậy, mình cứ xếp hàng lần lượt mà đi lên. Tôi thấy càng ngày anh chị em càng văn minh lịch sự lắm rồi. Rồi lên rước lễ cũng vậy, mình cứ thứ tự mình lên. Vì gì đâu phải chen nhau lên rước lễ mà làm cái gì. Có bao giờ thiếu mình thánh Chúa đâu mà sợ. Mà cho dẫu có thiếu mình thánh Chúa nữa, mình nhường cho người khác được không? Hay là mình phải đá người khác đi để mình rước Chúa? Có cần đá người khác đi để rước Chúa không? Không. Không đủ mình thánh Chúa, mình cũng lạy Chúa, còn rước Chúa thiên liên còn nhường cho anh em con. Tập cái cách sống biết nhường nhịn nhau đi, biết nhường nhau đi, đi cũng vậy, ngồi cũng vậy, lúc nào mình cũng phải biết nghĩ đến người khác, lên rước lễ cũng vậy, lên đặt tay cũng vậy. Và bây giờ tôi thấy một cái điểm nữa là anh chị em ở đây đã có được cái sống nước trời, tức là cái sống vệ sinh sạch sẽ, không xả rác. Tôi đi sang bên nước ngoài thấy thằng bé ăn xi gôm xong rồi nó lấy cái giấy bạc nó bỏ túi. Nó bảo sao con không cất đi, không vứt đi. Nó bảo không ạ, để con tí nữa mà con ăn xong con lấy giấy bạc đó con nhả cái xi gôm ra con gói lại. Rồi nó gói lại xong nó vẫn cứ chưa chịu vứt đi. Nó đi nó ngó ngàng một hồi nó rút vào túi nó. Bảo sao con không vứt đi là rút vào túi. Nó bảo tới chỗ nào có thùng rác thì con bỏ. Còn mình vứt luôn con lồi thôi. Lên xe buýt mà người ta đã đóng cửa rồi, mình cứ mở toang cái cửa ra, bắt đầu với bà ăn bánh mì rồi nước mía rồi đá quẳng ao ao ào ra. Tôi đi sau cái xe buýt trời đang nắng mà bỗng thấy mưa. Bảo sao lại có mưa ở đâu vậy? Hóa ra là mấy bà trên xe buýt vứt nước đá xuống cho nên cứ hắt vào mặt mình như là trời mưa vậy. Thế thì cái cách sống như vậy không phải là cách sống của nước trời. Rồi cái sống mà không có tham của người khác, không có lấy của người khác, không phải của mình không đụng vào. Thế tôi sang nước Bắc Âu, mấy nước Bắc Âu, nó bảo cha muốn đi xe đạp không? Bảo đâu có xe đạp đâu mà đi. Nó bảo lại đây cho con lấy cho cha cái xe. Nó lại ngay từ lấy xe, thấy đấy một dãy xe đạp, nó lấy của chết, lấy của người ta bảo không, này của chung nha. ta cứ lấy đi, rồi đi đi rồi về tới nhà mình bảo giờ sao bây giờ, bảo thì cha cứ dựng ở chỗ ngoài đầu đường đó, rồi có người tối họ thu hết xe họ gom lại ở chỗ cho vào chỗ cũ, rồi mai mình cứ vậy mình đi, không hề ai lấy một cái xe, không hề mất một cái xe, còn mình thì gỡ ngay cái bánh cất đi cho chắc ăn. Ví dụ thế. Rồi tôi đến thăm với anh bạn khác, nó đi làm, nhà nó như trồng nhiều trái cây lắm, mà nó rất thì uổng quá, cứ mỗi sáng trước khi làm nó đi ra nó vừa nó mua, nó thu cam với lại táo với lại gì nó rớt, nó nhập xếp vào rổ loại nào vào loại đó, để trước cửa nhà đó có cái cân, để đó có cái thùng tiền, rồi nó để giá bao nhiêu đó. Bảo sao làm gì vậy, bảo có bán ấy, bảo bán quay quay, bảo chả cần coi, cứ để vậy, người ta đến người ta tự động người ta cân, rồi người ta biết bao nhiêu tiền người ta bỏ vào cái thùng tiền, tối con chỉ về gom tiền lại, không thiếu một xu nào cả. Tôi nói hay quá, chứ chỉ gặp chỗ tớ thì mất cả cân luôn ấy. Thì thưa anh chị em, thế mình tập một cái sống trung thực, tập một cái sống thật thà, tập một cái sống vệ sinh, tập một cái sống trật tự, đó là ta đang tập sống nước trời. Điều mà người ta thắc mắc về Chúa, những người đã không tin có đời sau, nhóm Sa Đốc không tin có đời sau mà lại thắc mắc về đời sau là cái gì. Cho nên chị em thấy có những người hỏi mà chỉ để mà bắt chẹt người ta hỏi, không phải là có lòng học ham muốn học hỏi hiểu biết, nhưng mà hỏi chỉ để mà bắt chẹt, hỏi chỉ để mà đánh đố. Cho nên Đức Giêsu không trả lời thẳng vào những câu hỏi đánh đố đó, nhưng Đức Giêsu nói một cái điều cao hơn: các ông chỉ thấy được sự dưới đất mà không thấy được sự trên trời. Cái cách sống trên trời là cách sống của những người con cái của Chúa, họ không chết nữa, họ như các thiên thần. Vậy thì chính anh chị em ở đây mà là con cái của Chúa, mà nếu cuộc sống trần gian này mình sống tốt, mình sống đẹp, mình sống được lòng thương xót của Chúa, thì chắc chắn sau khi nhắm mắt lìa đời, cuộc sống sau này của mình sẽ tốt hơn những gì mình đang sống. Mà nếu ngay từ cuộc sống trần gian này mình tập sống biết quan tâm đến người khác, biết nghĩ đến người khác, biết nhường nhịn người khác, biết chia sẻ cho người khác, biết xót thương người khác, thì mình đang sống nước trời ngay từ bây giờ. Còn nếu mà cuộc sống này ta lúc nào cũng giành nhau, lúc nào cũng chen nhau, lúc nào cũng giật nhau, lúc nào cũng ghen nhau, lúc nào cũng ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới bản thân mình, thì khi mà nhắm mắt lìa đời, mình đã sống như thế nào, quen cái cách sống như vậy rồi, thì nước trời có chỗ cho những người đó không? Không. Mà nước mình có lên trên đó mình cũng không quen được. Mình quen giành nhau rồi, lên đó người ta cứ nhường nhịn nhau, mình chịu nổi không? Mình quen lúc nào cũng to miệng rồi, rồi lên đó mình thấy sự trầm lắng, bình an, thinh lặng, mình chịu nổi không? Không. Cho nên là chính mình sẽ tự loại mình khỏi nước trời, khỏi cuộc sống mai sau. Mà không có lên thì chỉ có xuống. Cầm cái quạt đây, muốn lên hay xuống kia lên cho mọi người biết. Không có lên thì chỉ có xuống. Cách sống mà chỉ có giành giật nhau là lên hay xuống? Cách sống mà chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thì xuống hay lên? Cách sống mà biết quan tâm đến người khác là lên hay xuống? Đấy, giỏi rồi đấy. Bà chỉ còn đập đập gì nữa mà muốn xuống hay sao mà còn đập. Cách sống mà biết xót thương người khác là lên hay xuống? Cách sống mà biết yêu thương nhau, có lòng xót thương nhau là xuống hay lên? Cách sống mà chỉ biết nghĩ đến mình, không nghĩ đến người khác là lên hay xuống? Bà còn cố bà vươn còn lâu bà mới lên được. Bà cứ sơ lên bà cũng xuống thôi. Thế thì Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết ngày hôm nay là Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống chứ không phải Chúa của kẻ chết. Mà mình đang sống đây, mình đang sống đây là mình đang sống trong nước trời ngay từ bây giờ. Mà anh chị em đến giáo điểm tin mừng này, tập cái sống nước trời ngay đây đi. Tập cái sống là biết giữ vệ sinh đi, tập cái sống là giữ trật tự đi, tập cái sống là biết nghĩ đến người khác đi, tập cái sống là như tôi nói với anh chị em đó, đừng có đến đây mà la cà quán xá, ăn hết cái này đến cái kia, bèm miệng ra rồi mua cho đẩy vào mà không hề biết nghĩ đến người khác, không hề biết đóng góp vào để làm việc bác ái, thực hành lòng thương xót, không hề biết nghĩ đến sứ mạng mà Chúa trao cho mình là đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Mua máy thì sợ tốn tiền, mà ăn quà thì có sợ tốn không? Mua ảnh lòng Chúa thương xót treo thì sợ hao tiền, mà đi mua áo quần đẹp có sợ tốn không? Rồi đi mua sách để mà cầu nguyện lòng Chúa thương xót thì không muốn mua, nhưng mà mua ba tô hủ tiếu ăn đã chưa đã, còn làm thêm tô phở nữa đã không? Vẫn chưa đã. Ôi thôi, ông làm gì mà chưa đã đúng không? Thế thì ta thấy là cách sống nó lên hay xuống, cái sống nó xuống hay lên? Xuống. Vì vậy mà đến đây mình tập, tôi có tiền mà tôi sống nghèo, chứ không phải là tôi vì nghèo mà tôi phải sống nghèo. Nó hay là chỗ đó. Tôi có tiền, tôi sẵn sàng, tôi có thể mua được nhiều thứ sang lắm mà tôi không mua, chứ không phải là tôi không dám mua, mà tôi không muốn mua vì nó không cần thiết, mà tôi dành cái số tiền đó để tôi giúp cho người nghèo, để tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Thì như vậy anh chị em chẳng có lo chết, đừng có lo ngày mai, ngày mết gì cả. Không phải lo, chứ bảo ngày nào có sự khó của ngày đó. Ngày mình không có phải lo ngày mai, vì mình biết ngày mai nó như thế nào rồi. Tôi sống như thế này, tôi sống với Chúa, tôi sống trong Chúa, tôi sống bình an ngay từ đời này, thì nhắm mắt chạy đâu cho thoát nữa. Còn gì đâu mà phải lo. Người nhà có cần phải cần phải khóc lóc gì không? Không, mà hallelujah, tạ ơn Chúa, vì người ấy bây giờ là hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa rồi. Còn ở thân xác này thì có khi mình thuộc về Thiên Chúa, có khi mình không, khi mình phạm tội. Nhưng nhắm mắt rồi, lìa cái thân xác này rồi, thì linh hồn tôi đã quen sống với Chúa rồi, đã quen cái sống nước trời rồi, thì nhắm mắt bão số 9 các em nói tôi cũng bay được về trời. Muốn bão gì thì bão, nhưng mà dẫu sao đi nữa thì chiều hôm nay anh chị em cũng hiệp thông với đất nước Việt Nam mình để cầu nguyện cho cơn bão số 9 được tan biến đi. Chúa là Chúa của vũ trụ, cho nên con người ta làm gì thì làm cũng không qua được Thiên Chúa đâu. Mình chẳng chống bão nổi đâu, lấy gì mà chống. Chỉ khẩn nài xin Chúa cho cơn bão ấy được tan biến đi, khẩn nài xin Thiên Chúa cho thời tiết thuận lợi, cho chúng con có được mưa thuận gió hòa. Chỉ như thế thôi thì chúng con mới được bình an mà thôi. Nào mời bà lấy đây, bà được ơn gì của Chúa và chia sẻ cho mọi người. Không, bà tên là gì, bà bao nhiêu tuổi?
Dạ 69.
Tên là gì?
Dạ Nguyễn Thị Thu.
Nguyễn Thị Thu, bà 69 tuổi. Bà ở đâu?
Dạ ở Kiên Giang.
Ở Kiên Giang mà mặc đồ đẹp quá.
Dạ.
Bà được ơn gì?
Dạ hồi mới lên á thì ba bốn người kè vô đây, rồi nhờ cha với Chúa trị cho con, bây giờ hết lành bệnh rồi. Bây giờ con lên con tạ ơn Chúa, cảm ơn anh Chúa và cha với tập đoàn được nhiều sức khỏe.
Rồi bà bị bệnh gì?
Dạ con bệnh cái gì quên này.
Tai biến không có đi được,
màng viêm phổi với loãng xương, chân kinh tọa với khớp với cái gì nữa không quên. Có vết trong này nè mà quên mẹ.
Ơi đọc coi
chữ chơi không biết chữ, mở người ta viết
mở viết mà bỏ qua đọc, mà không biết chữ. Không biết chữ mà bà viết, bảo qua mượn người ta viết. Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị Thu, 69 tuổi, bệnh loãng xương, bệnh viêm phổi, bệnh tai biến, bệnh thần kinh tọa, bệnh viêm khớp, bệnh thoái hóa cột sống, bệnh mắt mờ, bệnh đau ruột. Chú Thu bằng này thứ bệnh của bà ấy.
Đó. Quá trời bệnh luôn à.
Hết chưa?
Dạ hết rồi. Mà con có tớp ở gần con đó, đi 15 người lên đây mà chiều rồi sắp mơ giờ trời cha mà trời không được đó, mấy bà đứng ở đâu không biết.
Bà ở đâu?
Dạ ở Kiên Giang.
Ở Kiên Giang bà đến đây mấy lần rồi?
Dạ 2 lần rồi. Con đâu biết đường đi đâu. Ông cha Thiện cho số điện thoại cha Thiện với Kinh Tư, nhà thờ Kinh Tư.
Vậy là bà là người giáo, bà là công giáo của cha Thiện hả? Giáo dân của cha Thiện hả?
Dạ Phật giáo mà đạo Phật.
À, không phải, bà không phải Phật giáo mà bà đạo Phật. Cho người trong bàn tay được lớn như vậy chị em. Hả?
Có nhỏ cái bên con, nó nói vậy cha, nó nói mà lên tỉnh mà bà trị hết em là cái gì mừng con nuôi bà suốt cái đời luôn. Nó nói vậy.
Rồi bây giờ bà có về bà rủ được ai đi không?
Dạ đủ 15 người cả người kia kìa.
Tôi xem thích tuyệt vời. Một bà 69 tuổi, một bà đạo Phật, mà đến lần thứ nhất 8 căn bệnh của bà đã được chữa khỏi. Và người đạo Phật này được là một ông cha tên là cha Thiết chỉ cho bà lên đây. Và bà được lên đây bà chữa lành xong rồi thì bà về bà giới thiệu Chúa cho 15 người nữa cũng ngoài. 15 người đang ngoài đường kia. Đây tôi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng nha. Bà có máy nghe chưa?
Dạ chưa. Đâu có tạ ơn đâu, có máy. Con mượn không à?
Mượn không à? Bây giờ cho bà rồi, sướng không?
Dạ sướng.
Bà có đi loan truyền Chúa cho mọi người không?
Dạ có.
Bà nói sao?
Nói trời ơi Chúa này quá trời hả gì. Chúa lắm bây giờ được. Mấy bà đi không lên hết chân luôn. Giúp bà.
Rồi cảm ơn bà. Rồi thưa chị em, một bà không có đạo, một bà đậu Phật mà dắt 15 người cũng không có đạo lên, hỏi những người có đạo mình dắt được ai, ai dắt được 15 người khác như tay con. Người công giáo mình, người có đạo mình dắt được 5 người khác như tay con, dắt được 10 người khác như tay con. Mà đây một cái bà mà không biết chữ nha, hỡi những ông tiến sĩ, hỡi những đấng bậc vì vọng chức sắc và đầy bằng cấp cho người mà có đem được lòng Chúa thương xót đến cho ai không, trong khi đó một người đạo Phật, một người không biết chữ, nhờ người ta viết cho mảnh giấy có 9 căn bệnh đây, không biết chữ mà rủ được 15 người ngoài đạo đến với lòng thương xót Chúa, Chúa chữa cho quá trời luôn. Rồi rồi xin mời người cho một trong các tay thật lớn thưa anh chị em.
Dạ, con chào cháu, con chào cha và cộng đoàn. Con tên đó là Tô Thị Hời. Con đến từ...
Tên gì?
Tô Thị Hời ạ.
Tô Thị Ngợi.
Tô Thị Hời. Con đến từ Nghệ An. Con là người lương.
Người đạo gì?
Đạo Phật ạ.
Vâng, cho một tràng pháo tay nữa thưa chị em. Một người đạo Phật đang trước mặt chúng ta. Tô Thị Lương từ Nghệ An. Tô Thị Ngợi.
Hời.
Rồi, Tô Thị Hời.
Con đến đây con xin được làm chứng cho Chúa là vào 21 tháng 9 năm ngoái là con mắc rất nhiều bệnh. Là con đi vô đây là cái đầu con là máu không lưu thông lên não, chuyên môn là phải khóa tay thế này. Và cái hai cái gối chân mà ngồi xuống là đứng dậy đi không được. Với máu nhiệm mờ, gan nhiệm mờ, nang buồng trứng. Rồi là một năm là con phải đi dòng là mấy lần huyết áp tụt. Với có một bình là con 17 ngày không đi được vệ sinh. Con
bao nhiêu ngày?
17 ngày ạ. Nên là con rất sợ chết và con uống thuốc mà con cũng không đi được. Thì con đã vô đây thì nhờ một cái mửa một bên nhà là đi giáo là mình cháy cho con. Thì con đã vào Chúa và cha và tổng đoàn cầu nguyện thì ngày 22 là con đã khỏe được 3 bình là không phải xóa tay lên đầu nữa mà ngồi là đứng dậy đi bình thường. Và 17 ngày đó là con uống thuốc đi, vệ sinh không được mà vô đây là đến ngày 22 là con đi được. là con đã được ba bệnh.
Đây có nhà vệ sinh ngon lành nhé.
Và bệnh thứ là ơn thứ hai thì là con về ngày 27 là con về đến Nghệ An, thì ngày 29 là con dâu con sinh non nhưng là mẹ tròn con vuông. Dạ. Ơn thứ ba là con đang ở bệnh viện nuôi mẹ con dâu sinh, thì là con trai con làm giấy xuất khẩu đi sang Hung, nhưng bình thường người khác thì phải 4 tháng mới đi được, nhưng con trai con đến mùng 4 tháng 10 là con ở đấy về mới được có một tuần, là con trai con mới có 1 tháng 20 ngày mà đã có visa đi được, đi xuất khẩu sang Hung ạ, sang nước Hungary. Dạ.
Sang Hung kinh quá. Sang Hungary rồi.
Và ơn thứ tư nữa là con về rồi là mừng quá, là con dâu con sinh được này, rồi con thì khỏe này, con trai con đi được nước ngoài, là con không uống thuốc nữa. Nhưng đến kỳ hạn 3 tháng đi khám lại thì bác sĩ nói là chỉ hoàn toàn khỏe, không có bệnh gì nữa.
Ê, tôi gửi cho tặng chị có mấy 300 bài giảng chưa?
Dạ.
Có chưa?
Chưa. Và hôm nay là con vào đây là con xin Chúa và cộng đoàn và cha.
Rồi, tôi tặng cho chị 300 cái máy nhá. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Chỉ có làm chứng thôi chứ có xin gì sỏ trên này cả. Bạn ngồi xuống bạn. Bạn ngồi xuống, bạn ngồi xuống.
Rồi. Ê, con chào cha.
Rồi, mời bạn lên đây. Không có mời thì có tự động lên. Nếu tôi mời mới được lên.
Dạ. Con xin chào cha và cộng đoàn ạ. Con thưa cha là
thưa chị em không có nhiệt tình quá thì nằm mời lên. Rồi, chị nói to lên.
Dạ, thưa cha, con Maria Nguyễn Thị Phương ở Nghệ An ạ. Sư cô Râm địa phận Vĩnh ạ. Thưa cha, vào tháng 11 tháng 4 năm 2018 này thì con gái con nhập viện ở bệnh viện Trung ương. Thì khi cháu lên bệnh mổ bị cấp cứu mà gần như là đã mình đã đi đến cái dịch phục chót, thì con đó nhắn tin là cho cha và lòng thương xót cho cầu nguyện cho con gái của con và cháu được bình yên. Thì nắm đứa sản con ra tới
bệnh bệnh gì
dạ, thưa cha, là cháu sinh mà mổ đi mổ bị nạt cả mẹ cả con.
Thì bây giờ sinh tròn mẹ tròn con vuông chưa?
Dạ thưa cha, mẹ tròn con vuông.
Hallelujah. Vậy thôi đừng có nói dài.
Thưa cha, sau đó ơn thứ hai thì con của con ở Đức thứ năm tuần vừa rồi có nhắn tin về cho cha là sắp phỏng vấn, thì như cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thì thứ năm tuần sau con của con phỏng vấn, trả lời phỏng vấn được, thì nhắn tin về con tạ ơn cha và lòng thương xót Chúa. Và một ơn đặc biệt nữa là con rể của con từ ngày nghe cái bài giảng của cha thì đã nói với con là nói với vợ là xin mẹ cho con vợ chồng con được vào cộng đoàn lớn thương xót Chúa để cầu nguyện. Thưa cha, con rể của con là người ngoại đạo và cùng đi đây cả hai vợ chồng và cháu nhỏ nè. Thưa cha, con xin hết.
Tôi gửi tặng cho cái thằng con rể ngoại đạo đó nha, cái máy để cho nó nghe máy 300 bài giảng, có chưa?
Dạ thưa cha, con có rồi và bây giờ thì con gửi lại.
Rồi gửi lại. Rồi đây tôi tặng cho thằng con rể đó cuốn tâm thư lòng nhân hậu và cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa chiều hôm nay chúng ta sẽ cử hành lễ Ca Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đức Mẹ là Nữ Vương Ca Thánh Tử Đạo. Rồi con.
Con xin kính chào toàn thể. Con được hai ơn ạ. Con bị ung thư tuyến giáp thì con mổ đầu năm. Thế thì con chẳng nói được. Thế là có mày có chị làm bên cạnh, chị cho con nghe cái đài của cha. Thế là con cứ nghe rồi con cầu nguyện hàng ngày, ngày ba lần. Thế là hai tháng sau con nói rõ.
Đó là bệnh ung thư tuyến giáp. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con mổ xong rồi thì 3 tháng sau thì đi siêu âm thì bác sĩ bảo con lại có một cái u dây thanh quản. Thế thì con lo lắng bảo thế làm nào, bác sĩ bảo là từ từ để xử lý. Thế thì vừa rồi đây được đến 5 tháng, 6 tháng thì con đi siêu âm lại thì bác sĩ lại bảo là mất rồi, không có gì cả. Con sướng quá, con được ơn của cha, của Chúa. Con xin cảm ơn.
Rồi, con gửi tặng cho chị Tuấn. Nhà có máy chưa con? Nhà có máy chưa?
Con có, chị cho nhưng hỏng rồi ạ.
Sao?
Nó bị hỏng rồi.
À, có người cho mà nó hỏng rồi. Rồi, bây giờ con là đạo gốc hay đạo theo?
Con là đạo Phật ạ.
Xem, cho thấy Chúa gửi những chứng nhân toàn là những người ngoại đạo, những người đạo Phật đến để làm cho lòng tin của những người có đạo vững mạnh hơn. Đây, con có cái máy mà bị hỏng rồi, cho tặng con cái máy mới nha. 300, rồi xin Chúa chúc mừng cho con cái máy mới. Rồi, mời bà mau. Bà được ơn gì?
Dạ, con xin chào giáo và chào cộng đoàn, chào Chúa và chào tất cả anh chị em trong buổi lễ hôm nay trong nhà thờ của cha Lan. Và con xin được ơn của Chúa hai ơn. Ơn thứ nhất là con 10 năm rồi con bị u trên đầu không nghe được, biết đi. Và vừa rồi là tháng năm con vào cha để xin cha cầu nguyện Chúa cho con, là Chúa đã ban chữa lành cho con hôm nay được đến đây để nghe cha giảng dạy và được nghe toàn chị em tỉnh thạc vào chùa đây để
thứ nhất là 10 năm bà bị ù tai, bà biết không nghe được, mà bây giờ bà đã nghe được, đến đây cầu nguyện và đã được nghe. Mà hay của bà là con đã đến đây được nghe cha giảng, được nghe giảng, đó mới là điều quan trọng, chứ không phải đến đây để mà nghe nó hành nói xấu. Rồi ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai thì kính thưa cha là con bị đau cả khớp xương tay chân, ngồi xuống khó ngồi và con đã uống thuốc nhiều và chữa tiêm nhiều không khỏi. Mà vừa rồi là tháng năm con đi vào đây được nhờ cha cầu nguyện cho Chúa đã bán cho con và đi khỏi rồi, lành rồi, không đau gì nữa cả. Là con vào đây con rất mừng, con rất phấn khởi và con cảm ơn cha và đồng đoàn, cảm ơn Chúa và tạ ơn Chúa để giúp cho đồng bào ta luôn luôn là trên thế giới ta một lòng là tỉnh thạc vào Chúa để ai cũng được sự là giúp đỡ của Chúa và cha để đi ngang trên thế giới.
Bà làm như một bài giảng. Và tên thánh bà là gì?
Là con là tên Phan Thị Ti.
Tên thánh bà là gì?
Dạ.
Tên thánh là gì?
Dạ.
Tên thánh bà là gì? Bà vừa mới giảng lòng thương xót hay quá. Tên thánh bà là gì? Tên thánh. Có tên thánh không?
Có ạ.
Tên thánh là gì?
Là mẹ bà đây à.
Bà đạo, vậy được bà đạo gì?
À, ta bà con ngoài, ngoài. Không ạ. Con không có người đạo, con người lương chân.
Mà là đạo nhân dân. Đạo nhân dân mới tên thánh là mẹ Maria. Đây. Rồi, bà có máy nghe giảng chưa? Bà có máy nghe giảng chưa?
Dạ con hôm nay con nghe bà giảng đây mà cha cho con đây thì con mừng lắm, cho con mà đi đánh thiệt nghe cha giảng thì đây xin Chúa bà.
Bà có máy chưa? Có chưa?
chiếc bà.
Ở đây tặng cho bà, mỗi thế mà bà, mỗi người bà nói dài quá. Đấy là đạo nhân dân rồi. Nhân dân nói nhiều quá. Hôm nay có đạo nhân dân nhá. Rồi. Rồi ông đạo gì?
Dạ theo con đạo Phật.
Rồi ông tên gì, bao nhiêu tuổi?
Đỗ Nhân Phê, 81 tuổi. À, theo bang Hawaii. Hawaii.
Hawaii là ở đâu?
Hawaii, Mỹ.
À, ông Hawaii ở bên Mỹ, ông được tên gì? Ông chia sẻ với một người, đặc biệt là một người đạo Phật mà từ bên Mỹ, đạo Hawaii về đây để mà làm chứng cho Chúa. Ông chia sẻ cho mọi người.
Năm nay là con đã bị cancer, năm 1996.
Cancer tức là bị ung thư. Ung thư gì ông?
Ung thư tiến tiền liệt. Prostate cancer đó. Con có ba cái lựa chọn để chọn. Thì con được Chúa hướng dẫn con chọn cái vấn đề xạ trị. Đã 22 năm rồi. Thì bác sĩ nó khám con nói là coi như là cần bình thường rồi. Mà con muốn tạ ơn Chúa, con không biết đi đâu để tạ. Thì bây giờ tới nay là con tới đây để con cảm ơn cha và cộng đoàn đã giúp đỡ con, cầu nguyện cho con được bình an. Em cũng cảm ơn.
Thế thì một ông già 81 tuổi từ bên Mỹ đọc Hawaii mà trở về Việt Nam, một người đạo Phật, là để tạ ơn Chúa vì ông đã bị ung thư tuyến tiền liệt và đã được Chúa chữa lành. Bây giờ ông về, ông chỉ nói mỗi cái chữ là để con tạ ơn mà thôi. Xin gửi tặng ông cái máy 300 bài giảng. Ở bên Mỹ ông đã được nghe chưa?
Dạ thì con có nghe 365.
Ông có nghe 365, bây giờ là nghe 300.
Dạ, 300. Bây giờ còn có lần thứ hai nữa là con có một người bạn bạn đời 78 tuổi. Cái vấn đề mà bây giờ thường bị ma quỷ nó dập đó, thì con lấy cái nước thánh con rẽ lên đó, đang quậy lên là nó yên xuống, nó không nằm gì hết. Vừa rồi mới đây á, đúng rồi đó, con có đến nhà cha đặt tên cái đầu. Trước khi đến đây đó, nó quậy lung tung lung tang hết á. Tôi có đến đây nhờ cha đặt cái đầu thì nó yên hết rồi. Bây giờ tới đây là nhờ cha tạ ơn.
Bà, đây là bạn đời của ông, tức là xin lỗi là vợ hay sao?
Dạ vợ, con như vợ mà cũng được.
À, vâng, bà này là người
đạo, đạo công giáo.
Bà người đạo công giáo mà lại được một ông không có đạo, là người chồng, là đạo Phật, mà lại cầu nguyện để Chúa trừ sự dữ ở nơi bà ấy. Và ông ấy đưa bà về, mà lúc bà quậy phá thì ông dắt bà lên để được gặp tay. Và bây giờ bà đã được chữa lành. Bà tên gì?
Dạ tên Nguyễn Anh Nguyệt.
Bà bao nhiêu tuổi?
Dạ 78 tuổi.
78 tuổi. Thưa chị em, một đôi hoàn hảo, 81 và 78, một người Phật giáo, một người Công giáo, cùng nắm tay nhau lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.
Không nói với cha đi, cái con nó hơi coi sợ quá.
Vâng, đây tôi tặng cho bà. Đứng vào lòng thương xót và ôm lấy nha, để Chúa gìn giữ bà khỏi sự dữ nha. Rồi tặng cho ông thêm một cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa để ông làm gì cho bà. Ông dùng cây quạt này làm gì biết không?
Cây quạt, quạt ma quỷ.
Rồi đây tặng cho bà ông cái móc khóa, rồi ông chẳng chuối nha. Rồi quấn, tôi thấy ông đút vào tay túi quấn tâm thư rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông hai ông bà.
Tôi nói thì như là với các ông các bà ở đây, nếu có tin vào Chúa thì cầu Chúa sẽ giúp đỡ, Chúa ban phước lành cho mình. Phải tin vào Chúa thì mới được, chứ còn mình tới đây mà mình không tin thì cũng không được đâu.
Tin vào Chúa thì Chúa chúc chữa lành cho mình, mà đến đây mà không tin vào Chúa thì không được gì đâu. Rồi, đó là lời xác tín của một người đạo Phật từ bên Hawaii, Hoa Kỳ để về Việt Nam. Một ông 81 tuổi và nói với chúng ta như vậy. Ông với bà ngồi vào ghế nhau đi, cô đổi chỗ cho ông với bà ngồi bên với nhau. Còn ông ngồi ra, Chúa tôi xong rồi bắt ông ngồi với bà. Đấy, rồi đấy, Chúa tôi đẹp đồi quá. Cho mà chồng hoa tay thưa anh chị em. Thưa anh chị em, và bây giờ thì chúng ta mỗi người thinh lặng lại để hỏi lại lòng mình coi, cái cách sống của tôi hiện thời là cách sống của con Chúa hay con thế gian? Cách sống của tôi hiện thời, cách sống là những người thuộc về thiên giới hay hạ giới? Cách sống của tôi là cách sống của những người đang sống trong ánh sáng hay trong bóng tối? Cách sống của tôi là cách sống của những người là con cái của Chúa hay con cái của ma quỷ? Mỗi người kiểm điểm lại trong ngày cuối năm này, trong ngày thứ bảy tuần thứ 33 thường niên, còn một tuần lễ nữa là chúng ta kết thúc năm phụng vụ, và cũng là những đánh dấu cho cuối cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng phải trả lời trước mặt Chúa, trình diện Chúa. Con cái Chúa thì về với Chúa, con cái ma quỷ thì về với ma quỷ, con cái ánh sáng thì sống trong ánh sáng, con cái bóng tối thì sống trong bóng tối. Mỗi người tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn ấy, lựa chọn một lần cho đời đời. Amen.